Thần Dị Thiên. Pháp thân Hòa Thượng Quảng Khâm thị hiện linh hiển. Phùng Phùng. Trích trong Thiên Hoa Nguyệt Sang ngày 1 tháng 5 1986. 1. Hiện Pháp thân. Chiều tối ngày mùng 3 tháng Giêng năm Bính Dần, tức ngày 11 tháng 2 năm 1986. Khóa công phu tối vừa xong. Tôi đang ngồi tĩnh lặng, bỗng thấy một vườn ánh sáng vàng xoay vần. Hiện ra một vị Bồ Tát, Pháp tướng trang nghiêm. Toàn thân tỏa phát ánh sáng vàng, trên đầu có vòng hào quang thật lớn. Nhưng trên mình không trang sức gì, rất đơn giản. Cổ mang tràng hạt bồ đề lớn. Nét mặt từ ái, hiền hòa, mỉm cười với tôi. Nhưng tôi không nhận ra Ngài là ai. Tôi hốt hoảng vội vàng đảnh lễ và thưa: Kính lạy Bồ Tát xá tội cho đệ tử mắt phàm ngu muội, xin cho con được biết Ngài là đấng Bồ Tát nào giáng lâm. Ngài mỉm cười không trả lời. Tôi nhìn kỹ pháp tướng Ngài, nhận thấy Ngài là một cụ già rất gầy, tuổi khoảng trên 90 hay 100, có điều là diện mạo không có vẻ già như tuổi. Trông như chừng 6-70 tuổi và rất thanh tú, sống mũi cao dài và đầy đặn, hào hào giống mũi người Hy Lạp, cằm dài và hơi khướng ra trước, đôi mắt sáng ngời tinh thần của bậc đại trí tuệ, đôi vành tai rất dài và lớn, đầu cạo nhẵn tóc, hai bờ dưới mi mắt dày, mọng và hơi xa xuống, nhân trung rất sâu, đôi mày rậm bạc trắng, điểm vài sợi đặc biệt dài. Toàn thân Ngài tỏa ra hương vị trái cây, phảng phất mùi hương hoa quýt. Ngài là ai mà pháp tướng trang nghiêm từ tường đến như vậy? Rõ ràng là một vị Bồ Tát với đầy đủ tướng đẹp của một vị La Hán. Ai đây mà tôi vừa nhìn thấy liền sinh lòng cung kính và vui mừng vô hạn? Từ trước đến giờ tôi chưa hề thấy vị Bồ Tát ấy, mà cũng không thể đoán được là ai. Tôi biết Ngài hiển hiện không phải là do ảo giác của tôi. Ngài đang ở trước mắt tôi rõ ràng chân xác. Tôi biết mình chẳng phải chim bao vì tai vẫn nghe tiếng xe chạy xa xa bên ngoài. Tiếng chim báo canh đêm trên cây sau vườn cũng rõ ràng mồn một bên tai. Tôi không thể nào hiểu nổi nên cung kính hỏi pháp hiệu Bồ Tát một lần nữa. Ngài mỉm cười, môi mấp máy. Ta là Quảng Khâm. Ngài nói tiếng Đài Loan chứ không nói tiếng phổ thông. Tôi nghe được tiếng Mân Nam, tức tiếng Phúc Kiến, và cũng nói được chút ít. Hơn 20 năm xa quê hương tổ quốc rồi. Lúc nhỏ ở Đài Loan, tôi nói tiếng Đài Loan lưu loát, nên đã quên gần 89/10. Tuy vậy, tôi vẫn còn nghe hiểu được đài ngữ căn bản, nhưng phải cố gắng mới hiểu được người khác nói gì. Thế mà lúc này, Ngài Hòa Thượng vừa mở lời, tôi hiểu ngay, vì ngữ âm của Ngài hơi khác với người Đài Loan. Tôi buộc miệng la lên. À, Ngài là Pháp Sư Quảng Khâm. Tôi vừa kinh ngạc, vừa vui mừng khôn xiết, vội quỳ xuống lại. Thưa, kính bạch Pháp Sư đến đây bằng cách nào? Muốn đến thì đến. Ngài mỉm cười nói tiếp. Chẳng phải là con đã mong có một ngày gặp thầy sao? Bây giờ thầy đến để đáp ứng tâm nguyện của con. À, dạ đúng rồi, bạch Pháp Sư. Tôi vui mừng không thể tả, nói. Con kính ngưỡng Ngài từ lâu rồi, không có duyên gần gũi. Tối nay được gặp Ngài thật là vui mừng hạnh phúc, đệ tử vô cùng sung sướng. Con là một thanh niên tốt. Ngài nói, con nên cố gắng hộ pháp nhiều hơn. Con đã làm điều phải, đừng sợ dèm pha. Đa tạ Pháp Sư, tôi cảm động quá, không biết nói gì thêm. Con nói không có duyên là không đúng. Có nguyện thì có duyên, duyên là do nguyện mà phát sinh. Pháp Sư chỉ dạy thật đúng, hồi con còn ở Đài Loan, tuổi nhỏ tánh ương ngạnh, chẳng có ý nguyện lên núi đảnh lễ các bậc trưởng lão đại đức. bây giờ con rất hối hận đã để lỡ mất bao nhiêu cơ hội tốt để học Phật Pháp. Điều đó không sao, chỉ cần thành tâm tin Phật, học Phật và tu hành, tương lai chúng ta đều sẽ gặp nhau. Ai ai cũng có duyên với Phật, cũng đều là người trên Đại hội Long Hoa. Tôi bỗng giật mình hiểu ra, trước mặt tôi không phải nhục thân do cha mẹ sinh ra của Hòa Thượng Quán Khâm, mà là Pháp thân của Ngài. Tôi nói lớn, Hòa Thượng, Ngài thành Bồ Tát rồi, thật là tuyệt diệu. Hòa Thượng mỉm cười. Ai cũng có thể thành Bồ Tát, đâu có gì lạ. Đi đi lại lại, tất cả chẳng qua do nguyện mà thôi. Tôi không nén được lòng bồn chồn lưu luyến. Vậy thưa Ngài, bây giờ Ngài đi đâu? Ra đi rồi trở lại, đi rồi lại. Kính bạch Pháp Sư, Ngài có pháp huấn gì chỉ dạy cho đệ tử? Không, Ngài lắc đầu mỉm cười, không có. Kính xin Pháp Sư khai thị cho con. Ngài vẫn mỉm cười, không có. Pháp thân Ngài dần dần mờ nhạt, hào quang dần dần tan biến. Một sát na sau khi Ngài biến mất, hào quang phục tắt. Bỗng nhiên hiện ra hàng ngàn viên xá lợi bảy màu chiếu sáng, vô cùng rực rỡ trang nghiêm. Trong khoảnh khắc, quang hoa cũng tắt liệm. Trước mắt tôi vẫn một màn đen bao trùm gian phòng tĩnh mịch. Ngoài khung cửa sổ, bầu trời bàn bạc trắng. Chim báo canh đã im tiếng. Tôi biết vừa qua không phải là cảnh trong mộng. Tuyệt nhiên không phải. Tôi rời khỏi giường, chuẩn bị công phu khóa sớm. Mẹ tôi ở phòng bên cũng đã thức dậy. Tôi biết người đang tụng kinh. Ngày hôm đó, tôi thưa với mẹ tôi. Hòa Thượng Quảng Khâm, 95 tuổi ở Đài Loan đã qua đây. Có lẽ Ngài đã viên tịch hay sắp viên tịch. Dường như Ngài muốn con trao truyền một cái gì đó. Có thể là Ngài bảo con nhắc cho người đời câu bản lai vô nhất vật. Hoặc là cho con nhìn thấy trên thân Ngài có hàng ngàn viên xá lợi lóng lánh. 2. Mọi người chấn động. Đầu năm, có rất nhiều bạn Phật tử đến nhà tôi mạn đàm. Ngày nào cũng đông. Tôi đem điều mình thấy trong định kể lại với họ. Ai nấy đều kinh ngạc nói. Hòa Thượng Quảng Khâm nhất định đã nhập diệt rồi. Trong đám khách có bà L, một nữ Phật tử rất thuần thành. Bà là Hoa Kiều, sống ở Indonesia. Từng có duyên lành được quy y với Hòa Thượng Quảng Khâm. Trước Tết, bà ta đến thăm tôi, nói sẽ về nước chiêm bái các danh sơn Phật tử. Bà hỏi tôi có cần nhờ bà việc gì không? Lúc ấy tôi trả lời, bà là đệ tử của Hòa Thượng Quảng Khâm, lần này đi Đài Loan nên thường lên núi thăm Hòa Thượng. Vì Ngài sắp nhập Niết Bàn rồi, sau này có trở lại Đài Loan cũng không còn được trông thấy Ngài nữa. Nhiều người kinh ngạc hỏi, cư sĩ Bồi Đức, anh thấy trước Ngài Quảng Khâm nhập diệt. Nhập diệt vào lúc nào? Tôi nói, Hòa Thượng đã 94 tuổi. Ai mà chẳng đoán được Ngài sẽ nhập diệt nay mai. Tôi chỉ suy đoán vậy thôi, không dám tự cho là thấy trước. Ai cũng đồng ý với quan điểm của tôi, nhưng lại có người bảo, Hòa Thượng hư dân 120 tuổi mới nhập diệt. Ngài Quảng Khâm có thể thọ trên 100 tuổi. Tôi nói, chỉ cầu mong sao được như vậy. Chẳng qua, tôi linh cảm dường như Hòa Thượng sắp hết nhân duyên với thế gian. Tôi dự đoán độ khoảng giữa năm, hoặc là trong mùa xuân năm 1986, Ngài sẽ viên tịch. Mọi người nói, mong rằng lần này anh thấy không đúng. Bà L trở về nước hành hương, và đúng thật, bà làm theo lời tôi, lên núi hầu thăm Hòa Thượng. Bà có phước duyên lớn, được cùng chúng đệ tử hầu cận Ngài trong 10 ngày. Sau khi trở lại Canada, bà liền đến gặp tôi và có mặt trong đám đạo hữu. Hôm đó, nhằm ngày mồng 4. Bà nói, Sư phụ tinh thần rất tốt, ngài rất hiền từ. Anh bảo rằng ngài sắp nhập diệt, chắc là anh nói sai đấy. Tôi nói, tôi cũng không dám chắc điều tôi nói là đúng hay sai. Tôi chỉ mong những gì tôi thấy là không đúng. Tôi nguyện cầu ngài Quảng Khâm cũng giống như Hòa Thượng Hư Phân, thọ trên 100 tuổi để dìu dắt chúng ta. Dù sao, điều tôi thấy đêm qua là điềm chẳng được cát tường cho lắm. Có thể là vào lúc này, ngài đã... Tôi giật mình la lên. Ôi thôi, ngài viên tịch rồi, ngài viên tịch rồi. Mọi người kinh ngạc hỏi dồn lớn tiếng. Gì vậy, gì vậy? Tôi đáp. Hình như 3-4 tiếng đồng hồ trước đây, ngài đã nhập diệt rồi. Tôi nói tiếp. Quý vị nên ghi nhớ thời điểm này. Hôm nay là ngày 12 tháng 3 năm 1986, tức là ngày mồng 4 tháng Giêng âm lịch, vào lúc 11 giờ 15 phút buổi sáng. Đài Loan hiện giờ khoảng 3-4 giờ chiều ngày mùng 5. Tôi thấy Hòa Thượng Quảng Khâm nhập diệt, toàn thân ngài có xá lợi lóng lánh chiếu sáng. 3. Nhập Niết Bàn. Bạn bè trong buổi họp dần dần im lặng nghiêm trang. Có vài người cúi đầu nức nở. Một vị lên tiếng. Nhất định anh thấy sai rồi, bội đức, nhất định là anh thấy không đúng. Tôi bức rứt trong lòng. Cầu mong sao tôi đã thấy sai. Đợi 1-2 ngày nữa xem sao. Một vị khác góp ý. Hay là chúng ta gọi điện thoại qua Cao Hùng hỏi thử. Có người can, như vậy không nên. Gọi điện thoại mà hỏi Hòa Thượng còn hay mất thì sao được. Vậy thì hãy đợi thêm vài ngày nữa thế nào, xem bên Đài Loan có tin tức gì không. Và đây là quyết định chung của mọi người. Tôi liền gọi điện thoại cho bác La Ngọ Đường và bác ruột tôi, Phùng Công Hạ, kể lại hiện tượng bất thường như tôi đã thấy. Cả hai vị cùng khuyên tôi nên chờ tin. Chiều ngày mồng 6, vào lúc 7 giờ, chuông điện thoại reo. Có tiếng cô nhân viên trực tổng đài viễn thông Đài Bắc nói qua máy. Mời ông Phùng Phùng nghe điện thoại. Tôi đây, tôi khẩn trương nói qua máy. Tôi biết đó là ông Lý Vân Bằng thuộc Thiên Hoa công ty gọi điện thoại cho tôi. Xin nối điện thoại. Tôi nói ngay. Lý tiên sinh, tôi là Lý Vân Bằng đây. Đúng là tiếng ông Lý Vân Bằng gọi từ Đài Bắc. Anh có biết Hòa Thượng Quảng Khâm? Ông Lý nói ngay về ngài Quảng Khâm. Chưa hết câu, tôi biết liền điều tôi thấy chứng thực. Tôi ngắt lời ông. Tôi đã biết rồi, Hòa Thượng Quảng Khâm nhập diệt hôm qua. Trước khi nhập diệt, pháp thân ngài xuất thần thì hiện ở bên này. Toàn thân ngài là hào quang, xá lợi chiếu sáng. Ông Lý nói, Hòa Thượng nhập diệt hôm qua, ngày mồng 5 lúc hơn 2 giờ chiều. Bây giờ tôi muốn hỏi anh, ngài có để lại xá lợi không? Ngài Quảng Khâm có rất nhiều xá lợi, có đến vài ngàn viên 7 màu phát ra ánh sáng. Rất nhiều xá lợi, nhiều lắm. Tuy vậy, cũng phải dặn họ xử lý cẩn thận khi làm lễ trà tì. Như thế là tôi đỡ lo. Ông Lý nói, được mấy lời của anh tôi yên tâm, tôi sẽ thông báo cho họ biết. Tôi an ủi ông, Lý tiên sinh cho quá thương tâm về Hòa Thượng, vì ngài đã về cõi Niết Bàn, ngài đã thành Phật rồi. Dân, chúng ta nên vui mừng mới phải. Tất cả chúng ta nên vui mừng mới phải. Hòa Thượng Quảng Khâm đã thành Phật, thành Bồ Tát, sao chúng ta không vui mà lại bi thương than khóc? Chúng ta mang cái thân thể vật chất này, cuối cùng rồi cũng trở về với cát bụi. Còn như Hòa Thượng là bậc siêu phàm nhập thánh đã vào Niết Bàn, đắc chứng chân như, cùng với chư Phật chánh đẳng chánh giác, vĩnh hằng trong vũ trụ. Giả lại, ngài còn vì nguyện đại bi sẽ trở lại cứu độ chúng sanh. Chúng ta phải nên vui mừng mới đúng. Trước giờ, tôi chưa từng được gặp Hòa Thượng, và cũng chưa từng thấy ngài qua hình ảnh. Lần ấy thấy ngài trong định là lần duy nhất. Tôi kể lại về hình dáng Ngài, các vị đệ tử của Ngài và các đệ tử thế hệ dưới có mặt trong buổi họp đều nhận rằng hình ảnh miêu tả chính là Hòa Thượng Quảng Khâm. Nghe tôi nói như vậy, ai nấy đều đổi buồn làm vui, niệm Phật liên tục. Hòa Thượng Quảng Khâm và tôi chưa từng gặp gỡ nhau. Tôi không có phước duyên được làm đệ tử Ngài. Vì sao Ngài thị hiện cho tôi thấy? Sự việc có vẻ không hợp lý lắm. Phải chăng Ngài vì từ bi, nguyện hoằng pháp độ sanh mà thị hiện khắp nơi và không nỡ bỏ đứa bé căn cơ thấp kém như tôi? Tôi tin như thế. Nhất định không chỉ riêng mình tôi được nhìn thấy pháp thân Ngài thị hiện. Chắc chắn còn có nhiều người khác cũng được thấy pháp thân kim quang của Ngài trong mộng hoặc trong định. Tôi tin rằng Ngài ban bố pháp ân như mưa móc rải khắp bầu trời. Có người cho rằng vì tôi thường nghe người ta nói về Hòa Thượng. Ban ngày nghĩ tưởng điều gì, ban đêm nằm mơ thấy điều ấy. Vì tôi hằng ngưỡng mộ Ngài nên sinh ra ảo giác. Huyễn cũng được, mà chân cũng được. Huyễn cũng là chân, mà chân cũng là huyễn. Quan điểm của tôi là vậy. Tâm linh cảm ứng thì ngàn dặm không là xa, âm dương không cách biệt. Đó là sự thật mà khoa học ngày nay đã chứng minh. Tôi tin rằng lần ấy Hòa Thượng Quảng Khâm dùng huyễn để thị hiện chân. Được tin sau cùng. Sau khi quả tán Ngài, quả nhiên có mấy ngàn hạt xá lợi bảy màu. Chúng ta hãy tu hành tinh tấn hơn, niệm Phật nhiều hơn. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Xá lợi linh thiêng của Hòa Thượng Quảng Khâm, Đại Hoang. Trích từ Đặc Sang, Trung Quốc, Từ Thiện Chi Thanh. Đại lão Hòa Thượng Quảng Khâm, vị đạo sư tinh tấn của Phật giáo, đã sống suốt một đời tu khổ hạnh, đồng thời cũng là một đời đầy truyền kỳ. Ngài từng sống khổ tu trong động trên đỉnh núi 13 năm, hàng phục mãnh hổ, cảm hóa vượng linh, nhập định 4 tháng, suýt bị quả thiêu, biết trước bão tố, tránh trước nạn xe, trước lúc giảng sanh tự an bài hậu sự, rồi vỗ bụng thanh thoát ra đi. Thật ra, Ngài không đến cũng không đi, chẳng có việc gì. Xá lợi để lại sau khi trà tỳ, tức quả thiêu, cũng biểu thị tính thần kỳ và linh hiển. Theo lời kể, sau lễ trà tỳ, người ta nhặt được tổng cộng trên 100 viên xá lợi lớn. Những viên còn lại tương đối nhỏ hơn, được các đệ tử tại gia chia nhau thỉnh hết. Có một Phật tử tới chậm, quỳ trước lò quả tán cầu nguyện suốt đêm. Đến khi trời sáng, thấy trước chỗ quỳ có một viên xá lợi lớn. Lại có một Phật tử đem một nắm tro linh cốt về thờ trong nhà, sau đó phát hiện ra có mấy viên xá lợi. Hai vợ chồng đệ tử nọ tham dự đại lễ trà tỳ sư phụ xong, ngay trong ngày đó trở về miền Bắc. Hôm sau, ngày mồng 7 tháng 2, họ nghe nói Hòa Thượng để lại nhiều xá lợi, liền vội vã lái xe quay vào Nam, đến lò quả tán, phát hiện trên mái lò có rất nhiều xá lợi. Một thiếu nữ Phật tử tìm thấy trong những hoa xá lợi, một hoa hình dạng rất giống tòa sen của Bồ Tát Quán Thế Âm. Một bà già tuổi cao, mắt mờ, không biết làm sao tìm kiếm cho ra những hạt xá lợi nhỏ li ti. Bà liền quỳ xuống, cầu xin sư phụ từ bi. Ba lần khấn lại, được 3 viên xá lợi. Thật là không thể nghĩ bàn. Một ông họ Trương, 70 tuổi, mắt mù, nhà ở Đài Bắc, cũng là đồ đệ của Ngài Quảng Khâm. Ông thọ giới trong mùa đông năm trước. Vì ông bị bệnh phong thấp, nên người nhà chưa kịp báo tin về sự viên tịch và lễ quả tán Hòa Thượng. Hay tin sư phụ giảng sanh, ông liền cùng với đứa cháu gái trong ngày 7 tháng 3 thuê xe xuống miền Nam đến Hoảng Hóa Trường, chùa Diệu Thông. Tất cả xá lợi trong lò quả tán đã vào tay các Phật tử đến trước. Đau buồn cùng cực, ông khóc ròng vật mình ngã xuống trước lò, hai tay cào vóc hai nắm tro, lấy khăn tay bọc lại, rồi lên chiếc xe cũ ra về. Trên đường đi, ông không ngừng mặc niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Về tới nhà, ông đem ngay nắm tro quả táng đặt lên một cái dĩa sơn mài. Kỳ lạ thay, trong nắm tro có trên 30 viên xá lợi, lớn có, nhỏ có, lóng lánh sáng trưng. Những ai chứng kiến đều cho là kỳ diệu. Trung tâm Diệu Pháp Âm, văn phòng Chùa Khuôn Việt, số 1355, đường Hoàng Sa, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa Diệu Pháp, số 72, xuyệt 14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028-362-08-438. Website diệupapam.net. Kênh YouTube com/diệupapam.